Việt Nam hóng nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đạo vàng dặn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 5 dương lịch 2015, tức mùng 5 tháng 4 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần. Nhân dịp ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon được mời viếng thăm Việt Nam trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 này, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã có thư yêu sách ông Tổng Thư ký can thiệp cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hai tổ chức nhân quyền quốc tế nêu lên những hành sự của công an đánh đập, sát nhiễu và đe dọa những người hoạt động trong các xã hội dân sự, các nhà blogger và nhà bảo vệ nhân quyền. Qua các trường hợp blogger Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Chí Tuyến, Trần Thị Nga, Trịnh Anh Tuấn, Trương Minh Đức, việc nhà cầm quyền tịch thu hộ chiếu của học giả Nguyễn Huệ Chi tại phi trường Tân Sơn Nhất không cho xuất cảnh thăm con gái ở Hoa Kỳ, cũng như việc quản thúc Đức Tăng Thâm Thích Quảng Đầu tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, đàn áp, giam cầm các tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài, Phật giáo Khmer Krom, người Hmong Thiên Chu Giáo, Tin Lành, Công Giáo. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ông Võ Văn Ái cũng tố cáo dự thảo luật mới về tôn giáo và tín ngưỡng. Ông nói, thay vì bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, dự thảo sách luật tôn giáo và sự khóa miệng và tay chân các cộng đồng tôn giáo độc lập, một sự vi phạm thô bạo các nghĩa vụ của Việt Nam chiếu theo Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền ông Karim Lahiji yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cần sử dụng uy tín tinh thần của mình để yêu sách Hà Nội khẩn cấp đặt vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị. Sau đây, xin mời quý khán giả nghe thông bạch Phật đản 2559 của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông nhất.
Thông bạch Phật đản Phật lịch 2559-2015 của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị. Lại một mùa sen nở, một mùa Phật đản lại về, ánh sáng chân lý xuất hiện, cõi kham nhẫn được giải thoát, thế giới ta bà được tắm gội trong chân lý giác ngộ của Thế Tôn đã qua trên 2550 năm. Nhưng cũng trên 2550 năm ấy, vì nghiệp lực của chúng sanh, bao nhiêu chủ thuyết phi nhân ra đời, bao nhiêu cuồng vọng ý thức hệ đã đưa tất cả nhân loại vào hoang tàn đổ nát, cả tinh thần lẫn vật chất, trong đó hệ lụy lớn nhất là dân tộc Việt Nam. Nhưng Đạo Phật vẫn là suối nguồn từ bi và trí tuệ, xoa dịu mọi đau khổ cho chúng sanh muôn loài trên cõi đời ô trược. Trên tinh thần đó, bản thông điệp Phật Đản năm nay, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã minh định.
Lịch sử càng đi tới, thì con người Việt càng bị thụt lùi vào nơi lăng nhục, khổ đau, áp bức do những chính quyền vọng ngoại, xa lìa gốc Việt gây ra. 60 năm qua, liên tục trong cuộc chiến tranh thừa sai và tranh chấp ý thức hệ, là thời đại điển hình cho sự vùi dập con người Việt xuống đáy tầng khổ nhục không lối thoát, làm cho người Việt có thân người nhưng không được làm người. Vì đó mà chiến tranh chấm dứt, từ 40 năm qua vẫn chưa có hòa bình và thống nhất trong lòng người. Bao lâu một chính quyền lấy con người làm phương tiện, chưa xem con người là cứu cánh, thì dân tộc còn điêu linh, đất nước còn nô lệ.
Thực hiện lời dạy của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống một cách tích cực nhất, Viện Hóa Đạo kính xin trùng tuyên sự chỉ đạo của cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Thượng Như Hạ Đạt trong các mùa Phật Đản đã qua, nhưng giá trị đang còn mãi với thời cuộc nhiễu nhương như lời Sư Tử Hống của Bậc Long Tượng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa khuất tịch.
Không tuân thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, nhân ngày Phật Đản, Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất khẩn thiết kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhất là nhà nước Việt Nam, hãy lấy tinh thần từ bi, trí tuệ và bình đẳng của Đạo Phật làm vũ khí tối thượng để giải quyết các tranh chấp, đang đưa nhân loại vào một cuộc chiến tương tàn và đưa dân tộc Việt Nam thành nạn nhân của một chế độ độc tài toàn trị và đang từ từ đi vào con đường nô lệ Bắc Phương.
Cũng trên thực tế đó, Viện Hóa Đạo khẩn thiết kêu gọi Phật tử các giới nêu cao tinh thần lục độ mà Thiền Tổ Khương Tăng Hội đã xiển dương để các thế hệ pháp thuận, khuôn việt, vạn hạnh, nguyên thiều, liễu quán, tương tục đứng lên cùng dân tộc giữ nước, dựng văn. Và hôm nay các đức tăng thống đệ tam, đệ tứ và đệ ngũ đang lãnh đạo người Phật tử nêu cao tinh thần vô ý, giải phóng tự kỷ và tịnh hóa nhân gian, tiếp bước đưa dân tộc bước lên đường văn hiến như một khẳng định của trí tuệ, từ bi và bình đẳng trước hiện tình của đất nước. Thời cuộc có thịnh có suy, nhưng Đạo Phật chưa bao giờ có thăng trầm trong đại nguyện cứu khổ. Đó là đưa con người đến bờ tự do và giải thoát.
Và để đưa con người đến bờ tự do và giải thoát, chúng ta hãy bước vào tinh thần vô úy như là bước khởi đầu cho một cuộc cách mạng dân tộc mà người con Phật đã phát nguyện, ngũ trược ác thế thể tiên nhập.
Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống đã nói,
Đạo Pháp không thể nở hoa nơi gian sơn nô lệ, dân tộc không thể hạnh phúc nơi áp bức đói nghèo.
Muốn hoàn mãn đại nguyện nêu trên, người Phật tử hãy nêu cao tinh thần thượng báo tứ trọng ân mà Đức Thế Tôn đã dạy. Hãy ý thức rằng, thứ nhất, đối với ân đức của Tam Bảo, người Phật tử phải tinh tấn tu học trong tinh thần tự giác và giác tha để đưa chánh pháp vào thế gian nhằm loại trừ chủ nghĩa ngoại lai, độc tài toàn trị và gieo rắc điêu linh khốn khổ lên 90 triệu người dân Việt trên 3/4 thế kỷ cho đến hôm nay.
2. Đối với ân đức của cha mẹ, người Phật tử phải phát huy tinh thần Phật hóa gia đình nhằm xây dựng một thế hệ tương lai đang đứng trên bờ diệt vong của đạo đức và luân lý do chủ nghĩa duy vật cố tình nhấn chìm truyền thống của tổ tiên.
3. Đối với ân đức quốc gia dân tộc, người Phật tử phải tích cực phát huy tinh thần vô úy, nói gương các bậc tiền nhân để dấn thân vào việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tài nguyên quốc gia, bảo vệ các quyền căn bản của con người, nhất là những người đang bị tù đày vì đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ, bảo vệ những người dân oan đang chịu cảnh lầm than vì chủ nghĩa phi nhân, mà trong đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng ta cũng là một tập thể dân oan khốc liệt nhất.
4. Đối với vạn loại chúng sinh, người Phật tử phải thể hiện mối tương quan tương duyên trong đời sống, phát huy ngũ giới, cương quyết bảo vệ tài nguyên, môi trường mà những kẻ cầm quyền đang bán đứng cho ngoại bang để trục lợi và làm giàu cho đảng phái thống trị, bỏ mặc sự khổ đau của chúng sanh.
Kính thưa chư liệt vị, đón mừng Phật Đản cũng là bước khởi đầu cho một mùa an cư kiết hạ, là duyên lành để chư tăng trưởng dưỡng thân tâm, nâng cao giới định tuệ, xứng đáng là trưởng tử Như Lai trong đại nguyện Hoằng Pháp Lợi Sinh. Đón mừng Phật Đản cũng là bước khởi đầu cho một mùa hoan hỷ của giới tại gia, thể hiện tâm thành cúng dường chánh pháp qua công cuộc hộ trì tứ tăng hoàn thành sứ mạng trong các giới trường thanh tịnh.
Kính bạch chư tôn túc, kính thưa quý liệt vị, để tương tục mạng mạch giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Viện Hóa đạo quyết định như sau: 1. Tại Trung ương Giáo hội, lễ đài chính được tôn trí tại văn phòng Viện Hóa đạo, tu viện Long Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ khai kinh sẽ cử hành vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 4 năm Ất Mùi, 25 tháng 5 2015. Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài Thánh Tử Đạo vào lúc 16 giờ cùng ngày. Đại lễ Phật đản chính thức sẽ cử hành lúc 8 giờ ngày 15 tháng 4 năm Ất Mùi, 1 tháng 6 2015 tại lễ đài chính. Viện Hóa đạo thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và đồng bào Phật tử các giới tham dự đông đủ.
Thứ hai, tại văn phòng 2 Viện Hóa đạo, thượng tọa chủ tịch văn phòng 2 tùy nghi chỉ đạo các giáo hội địa phương thực hiện đại lễ Phật đản theo tinh thần thông điệp Phật đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Văn phòng 2 tích cực vận động Phật tử các giới đóng góp hằng tâm hằng sản để tổ chức cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào và nhân dân Nepal đã chịu quá đỗi đau thương vì thảm họa kinh hoàng nêu trên.
3. Tại Tổng bộ Truyền thông và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế, Viện Hóa đạo ủy nhiệm giáo sư Phát ngôn nhân Viện Hóa đạo, nhân danh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, gửi lời chia buồn đến chính phủ và nhân dân Nepal, nhất là những nạn nhân của vụ thảm họa vừa qua. Kính bạch chư tôn túc, kính thưa quý liệt vị, mùa Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng ta cảm nhận năng lượng từ bi của Đức Bổn Sư hóa giải mọi đau thương trước sự ra đi đột ngột của cố đại lão hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo Thượng Như Hạ Đạt. Sự cảm thương tột cùng với nạn nhân động đất Nepal, nơi đã lưu giữ bức chân Thế Tôn qua 2550 lịch sử, nhưng chúng ta cũng vô cùng tự hào là quê hương của Đức Phật cách tâm chấn động đất chỉ 145 cây số, nhưng tất cả đều bình yên vô sự. Vườn Long Tỳ Ni nơi ngài đản sanh vẫn uy nghi như chưa hề có cuộc động đất kinh hoàng xảy ra. Những thánh tích còn lại của thành Ca Tỳ La Vệ vẫn êm đềm xoay mình xuống hồ Pushkarini như thổi Thế Tôn còn tại thế. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, vô ưu thọ hạ, thì hiện đản sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu viện Long Quang, mùa Phật đản Phật lịch 2559, quyền viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ấn ký Sa môn Thích Thanh Quang.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, xin mời quý thính giả nghe mục những văn kiện lịch sử của Đức Cẩu Thân Thâm Thích Huyền Quang. Hôm nay, chương trình nhắc tới thông điệp Phật đản 2547, dương lịch 2003. Đây là bản thông điệp kêu gọi giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi thì mới có thể cứu nguy dân tộc. Qua bức thông điệp, Đức Cẩu Thân Thâm Thích Huyền Quang đặt câu hỏi khẩn thiết cho toàn thể Phật tử Việt Nam hiện đang bị bức bách vì tự do và cơm áo ở trong nước. Trong khi ấy, ở ngoài nước, tuy không cung chùm hệ lụy, nhưng Phật tử lại bị cảnh ly hương rây rứt, bị nỗi tha hóa đấm chìm. Ngài hỏi, làm sao thực hiện cuộc hoàng dương chánh pháp trước muôn nghìn trở lực, chứng duyên, đe dọa? Lời đáp của Ngài là, phải có tinh thần vô úy thí, để sử dụng tất cả các phương tiện bố thí, làm cho chúng sinh hết lo sợ trước mọi hiểm nguy và biến cố. Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi trường kiếp, thì đạo trí tuệ mới phát huy hết bản sắc của nền Phật giáo dân tộc mà lịch sử và con người hân hoan tiếp nhận suốt 2000 năm qua trên dải đất Việt Nam. Vô úy thí là cứu cánh của tài thí và pháp thí, làm nên tính chất đại hùng, đại lực, đại từ bi của hành bố thí Phật giáo. Của cải, cơm áo, thuốc men đem bố thí cho kẻ bần hàn, đau yếu là nghĩa cử cấp cứu người đồng loại. Nhưng nạn tham sân úy tự khiến cho con người mờ mắt, vì kỵ. Chỉ thấy con mình mà không thấy chúng sinh đau khổ, bức bách khắp nơi, chỉ phải có tinh thần thượng đẳng, vô úy mới có thể cứu dân tộc và nhân loại ra khỏi những tai nạn khủng khiếp của sinh tử luân hồi. Hành bố thí, tức việc cứu trợ, làm phúc, theo tinh thần Phật giáo, bao hàm ba động tác tương đồng nhưng nhất quán, đó là trao tặng tài của thuốc men, gọi là tài thí. Chỉ rõ đâu là sự thật, đâu là dối trá, gọi là pháp thí. và đem thân mạng mình ra mà bảo vệ sự thật, lẽ phải, cũng như bảo vệ hạnh phúc ấm no cho mọi người thì gọi là vô úy thí. Ba động tác này tương đồng nhưng căn bản vẫn là vô úy thí, tức trao tặng sự không sợ hãi. Tự thân thì dù phải hy sinh thân mạng cũng không từ khước để binh vực cho chân pháp, lẽ phải, và qua động tác hy sinh này trao tặng cho người khác dũng lực bất khuất trước bạo lực bất công. Xem như thế thì trước cuộc khủng hoảng văn hóa trên quê hương Việt Nam, như một cảnh đời vô đạo ngày nay, Đức Cố Thân Thâm Thích Huyền Quang trao cho chúng ta qua bức thông điệp chìa khóa cứu nguy nhân loại ra khỏi các tề đoan, tranh chấp, thù hận là trí tuệ, chứ không gì khác, để giải phóng con người xã hội và giải thoát tâm linh nhân thế. Cho nên, người Phật tử phải ý thức đến vai trò trọng đại, duy tuệ thì nghiệp, để hoằng dương đạo trí tuệ thù thắng của Phật giáo. Bức thông điệp càng có thêm ý nghĩa khi biết rằng, một tháng trước đó, tháng 4 năm 2003, nhân chuyến đi chữa bệnh ở Hà Nội, Đức Cố Thân Thâm đã gặp gỡ Thủ tướng Phan Văn Khải, yêu sách phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất và chấm dứt chính sách đàn áp giáo hội suốt 28 năm qua. Nhưng việc không thành vì nhà nước cầm sàn chỉ muốn sáp nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất vào giáo hội nhà nước để trở thành công cụ chính trị cho đảng và nhà nước. Vì vậy, lời kêu gọi Phật giáo đầu nêu cao tinh thần vô úy trong thông điệp Phật đảng năm ấy là ý chí quyết liệt để bảo vệ nền Phật giáo dân tộc trước âm mưu biến tướng Phật giáo của nhà cầm quyền cầm sàn. Xin mời quý thính giả lắng nghe toàn văn bản thông điệp Phật đản năm 2547.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật đản lại về ngày trần gian chào đón Đức Thế Tôn, ngày hoan lạc của Phật tử trên năm châu bốn biển. Dù sống nơi thanh bình an lạc hay bị thăng trầm, bi lụy, chia lìa đến đâu chăng nữa, thì Phật đản vẫn là ngày đoàn tụ sum vầy của mọi người con Phật. Trong tinh thần ấy, tôi thân ái gửi tới Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý nam nữ cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, lời cầu chúc an vui trong đức tử bi và trí tuệ. Đức Phật đã trao tặng chốn trần gian đạo giác ngộ giải thoát, mà cũng là đạo trí tuệ thù thắng. Chúng ta phải biết dùng trí tuệ bát nhã ấy xua tan vô minh, cuồng tín là nguồn gốc khổ đau, tranh chấp, làm phân hóa nhân loại. Thế giới ngày nay đã sực tỉnh có cuộc gọi mời tri thức, cũng như áp dụng tri thức trên mọi lĩnh vực của đời sống, từ khoa học đến kinh tế, để cải hoán một nhân loại bần hàn, bị bức hiếp thành nhân loại no ấm, tự do, tiên tiến. Như thế là 2547 năm sau, ngày Đức Phật tuyên dương đạo trí tuệ thủ thắng, loài người bắt đầu thấy chìa khóa cứu nguyên nhân loại ra khỏi các tệ đoan, tranh chấp, thù hận là trí tuệ chứ không gì khác. Như thế là không còn vũ khí nào khác ngoài trí tuệ để giải phóng con người xã hội và giải thoát tâm linh nhân thế. Nhu cầu tri thức mà nhân loại phát hiện vào đầu thế kỷ thứ 21 Tây Lịch càng làm cho người con Phật ý thức đến vai trò trọng đại, duy tuệ, thị nghiệp để hoằng dương đạo trí tuệ thủ thắng của Phật giáo. Hơn bao giờ cả, thực hiện cuộc hoằng dương trong mỗi tâm tư, trên đất nước, quê hương, ra đến toàn thế giới là nhiệm vụ hàng đầu của Phật giáo Việt Nam trong sứ mệnh cưu mang và cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên không phải muốn là được, làm sao thực hiện cuộc hoằng dương chánh pháp trước muôn nghìn trở lực, chướng duyên, đe dọa, phải có tinh thần vô úy thí để sử dụng tất cả các phương tiện bố thí làm cho chúng sinh hết lo sợ trước mọi hiểm nguy và biến cố. Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi truyền kiếp thì đạo trí tuệ mới phát huy hết bản sắc của nền Phật giáo dân tộc mà lịch sử và con người hân hoan tiếp nhận suốt 2.000 năm qua trên giải đất Việt Nam. Vô úy thí là cứu cánh của tài thí và pháp thí, làm nên tính chất đại hùng, đại lực, đại từ bi của hạnh bố thí Phật giáo, của cải, cơm áo, thuốc men, đem bố thí cho kẻ bần hàn, đau yếu, là nghĩa cử cấp cứu người đồng loại. Nhưng nạn tham sanh úy tử khiến cho con người mở mắt, vị kỷ, chỉ thấy có mình mà không thấy chúng sinh đau khổ, bức bách khắp nơi, thì phải có tinh thần thượng đẳng vô úy mới có thể cứu dân tộc và nhân loại ra khỏi những tai nạn khủng khiếp của sinh tử luân hồi. Khi chúng ta chắp tay trước lễ đài, thành kính tụng lên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là lúc chúng ta tiếp nhận vào tâm can sức mạnh phi thường của tinh thần vô úy để giải thoát con người ra khỏi sợ hãi của vô minh, hoàn thành bốn lời nguyện rộng lớn của người con Phật. Trong tinh thần đó, tôi yêu cầu các cấp giáo hội và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước, hãy đem tâm vô úy mà phục vụ chúng sinh để cúng dường Đức Phật nhân mùa Phật đản năm nay. Quảng Ngãi, mùa Phật đản năm Quý Mùi, Phật lịch 2547, ấn ký, Tỳ Kheo Thích Huyền Quang.
tiếp theo sau đây là bài viết của ký giả Pháp Brigitte Friand viết riêng cho tạp chí Quê Mẹ về những ngày 30 tháng 4 tại Sài Gòn.
Sau đây là phần 2 và cũng là phần kết thúc bài viết của bà Brigitte Friand, là nhà văn, nhà báo Pháp, năm 19 tuổi tham gia kháng chiến Pháp chống Đức Quốc xã, bị bắt, bị đẩy sang tại trại tập trung Ravensbrück. Sau Thế chiến II, bà làm tùy viên báo chí cho văn hào André Mango. Sau này, chúng ngạch không quân nhảy dù, bà có mặt trên các chiến trường Đông Dương, làm phóng sự cho các báo Pháp. Cuốn phim truyền hình quay những trận đánh thành phố Huế và Sài Gòn vào thời Tết Mậu Thân 68 do chính bà đạo diễn. Bà chứng kiến ngày Sài Gòn thất thủ khi làm phóng sự cho đài truyền hình Pháp. Bài sau đây viết riêng cho tạp chí Quê Mẹ, số Quốc kháng 30 tháng 4 năm 1978, ghi lại những phút giây hoảng hốt của người dân Sài Gòn trước sự tiến chiếm của quân Bắc Việt. Trở lại Pháp năm 1976, bà cho ra đời sách Gió mùa của tự do là Mousson de la Liberté, cuốn sách đầu tiên trên thế giới ghi lại việc từng ngày dưới chế độ Cộng sản, tiết lộ những dối trá không ngờ. Sáng tác bà còn có những cuốn sách như Những đóa hoa trên cao, Les Fleurs du Ciel, in năm 1955, Hãy nhìn tôi chết, Regarde-moi qui meurt, in năm 1970, Un autre mango. Sau đây là bài viết của bà. Sài Gòn, ngày thứ Tư, 30 tháng 4, năm 1975. Brigitte Friand, Thi Vũ, Việt Dịch. Nhưng sự im lặng dị kỳ sáng 30 tháng 4 này chỉ nửa vời, giống như nhịp búa khoang đang rung chuyển, bỗng nhiên dừng đứng thiên thít. Những gì xảy ra trong Sài Gòn im lặng nửa chừng này đã là những tên đạn đủ loại từ đêm qua giận dỗi, làm nhiều nát khí trời càng lúc càng khinh khoái. Trước 9 giờ 30 sáng, vùng Gia Định bắt đầu bị pháo kích, tiếng còi xe cứu thương thảng thốt giữa tiếng gầm trầm, hàng trăm người chết, có người nói 500 và nhiều người bị thương, chẳng ai biết rõ con số. Cơ quan hành chính miền Nam không còn nữa, và hiển nhiên cơ quan mới rồi đây cũng chẳng dám khoe khoang sự cào tay hiếu chiến này. Nửa giờ sau, những đại lộ và đường xá vắng hút như một trò ảo thuật, từng đám mây nặng trên nền trời giằng co giữa hai hướng mưa mùa và mùa giáo. Bọn chúng đã tới, người ta linh cảm như vậy, như loại gió bão mà người hay vật bỗng cảm thấy khi chuyển trời. Dường như khắp thành phố 3 triệu người đều nín thở yên lặng hóa tượng. Bỗng nhiên vào lúc 10 giờ 14, những loa phóng thanh bắt đầu vang tai nhức óc, mọi người thở phào. Một lần nào đó, thứ loa điên đầu này đã là một việc hữu ích. Tướng Minh vừa tuyên bố đình chiến, ông ta kêu gọi quân đội ngừng chiến, giữ bình tĩnh và túc trực nơi mình chấn chiếm. Ông quốc trưởng chưa quá 2 ngày nói rằng ông hy vọng sẽ thương thuyết với mặt trận để cho máu khỏi chảy thêm. Thương thuyết? Ông ta đang mơ ư? Thương thuyết cái gì? Quân đội chẳng có một mống, ngoại trừ vài trăm lính nhảy dù, bình thiết giáp, bộ binh sẵn sàng chết chứ không chịu đầu hàng. Bộ máy hành chính tan rã, ông ta chỉ còn lại vài cây số đất. Nhưng cả thành phố đã thở phào rất dài. Sài Gòn sẽ không bị pháo kích, Sài Gòn sẽ không là chiến trường co kéo từng con đường. Kẻ địch đã tới đầu cửa ô, thủ đô sẽ không vào tay đám loạn quân giận dữ với những kẻ cướp phá. Khi những tiếng nổ đạn pháo và dốc két im bặt dần, những tràng đạn liên thanh tí tách lẫn xa, thật kỳ lạ. Lúc âm thanh hậu trường dừng lặng, một hoạt cảnh lạ lùng xâm chiếm thành phố, một thứ tổ kiến bị xáo trộn. Những chiếc xe hơi, xích lô, xe hai bánh gắn máy hay không gắn máy chở kín vali, khăn gói áo quần. Mỗi người chạy xôn xao tìm gặp lại thân nhân, làm như trong vài giờ nữa họ sẽ không còn được phép di chuyển, chuyển nhà. Tiền tri của một dân tộc bị gãy đổ trong cơn trầm thống. Rồi bỗng nhiên như một hiệu lệnh, không người ban, mọi sự đâu vào đấy, lệnh của sự trống trơn và chờ đợi. Một chiếc xe jeep hiện ra đầu đường Catina, chạy từ phía nhà thờ xuống. Lúc đó kim đồng hồ chỉ 12 giờ 10. Xe ngoặc trước nhà hát lớn, nơi đã trở thành quốc hội chế độ cũ vào ngày 30 tháng 4 này. Một chiếc cờ phất phới trên cột, nửa đỏ nửa xanh lơ, ngồi sao vàng ở giữa. Cờ của chính phủ cách mạng lâm thời. Vài thanh niên ngồi trên xe giơ cao khẩu AK-47, chiếc xe quay nửa vòng. 125 nhà báo ngoại quốc chờ ở khách sạn Continental chạy ùa theo. Họ là những người độc nhất trên đường. Chính họ, tức 125 nhà báo, là những kẻ độc nhất đón tiếp kẻ thắng trận vào Sài Gòn qua đại lộ Thống Nhất hay từ khu phía Bắc tiến vào Dinh Độc Lập ngoại trừ 5-6 đứa trẻ vô tình đứng quanh quần đó, đám dân điên loạn như kiến đã trốn nhủi trong nhà họ. Một cuộc tiếp thu hung gờ cho những kẻ chiến đấu từ 30 năm để chờ giây phút vinh quang thắng trận tiến chiếm thủ đô miền Nam. Chẳng một ai đứng ngắm nhìn chiến xa, Đại Liên, những xe cam nhông chở đầy bộ đội hóa trang bằng cành lá, ngoài 125 nhà báo của bọn đế quốc. Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 có khác gì một ngày tháng 6 năm 1940 ở Pháp, khi những chiến xa Đức Quốc xả băng đường giữa hai hàng lá sách cửa đóng kín hệt như ở Sài Gòn. Khác hẳn một ngày tháng 8 năm 1944, khi đoàn xe bọc sắt Hoa Kỳ và Pháp bị chìm ngập giữa đám đông hoan lạc. Không thể giải thích bằng sự sợ hãi, lúc tướng De Gaulle bước xuống đại lộ Champs-Élysées, giữa một đại dương người hoan hô, một vài phát súng nổ tí tách. Nhưng đây trên đại lộ thông nhất thành thang oai vệ nhưng hoang liều, sự trống rỗng và im lặng đón tiếp kẻ thắng trận, và giữa sự im lặng đó chỉ có ngân lên vài tiếng máy nổ, tiếng leng keng của sức chiến xa chà cọ mặt đường, tiếng xe cam nhồng. Có cái gì khá xót xa trong lịch sử cự tuyệt quyết liệt của quần chúng? Mặc ánh nắng mới lên, mặc nụ cười các bộ đội với tay vẫy chào các nhà báo, mặc sự hùng hậu của thứ dụng cụ chiến tranh đang chuyển bánh tiến về dinh độc lập dưới tàng bóng hàng cây phượng vĩ lá bay, hoa lửa. Những người lính đó và khí giới đó đến từ Bắc Việt đều chẳng còn ai nghi ngờ. Chưa bao giờ mặt trận có chiến xa, nhưng dù kỷ luật tới đâu, dù ý thức hệ được tôi luyện tới đâu, có bao giờ họ tự hỏi vì sao họ phải trước cờ mặt trận trên xe thiết giáp, xe cam nhông của họ, vì sao họ phải giấu lá cờ nước họ? Làm sao Hà Nội có thể che giấu sự gian dối thô bỉ này? Họ làm như quần chúng là con nít, đã thể hiện công nhiên qua ý chí hỗ trợ bằng chiến xa gầm thét để tuyên bố rằng chính họ, chứ không phải mặt trận đã chiến thắng. Sự hóa trang hung bạo đối với hàng chục nghìn nghĩa quân chết cho một lá cờ. Trong khi đó, những đồng bạn rất huynh đệ trong cuộc chiến đấu lại bôi mặt đá nhau như cuộc hội giả trang trào lộng vào giờ mà lẽ ra họ sẽ được phong thánh. Tuy nhiên, điều đã xảy ra rất giản dị đối với cấp chỉ huy Bắc Việt. Kẻ thắng trận, ai không biết điều đó. Và chẳng ai chối cãi khi họ ra lệnh cho thiết giáp xa của họ dừng lại ngoài vỉa thành phố và nhường bước một cách đại lượng và tượng trưng cho những người du kích miền Nam tiến vào trước. Những tên ăn xin vong kỳ và can đảm, họ làm như đoàn người đi bộ kiệt lực rách nát này sẽ vĩ đại hơn những chiếc xe tăng Nga quá tối tần, quá giống loại xe tăng Mỹ, mà sau đuôi bốc đen một làn khí khói vì máy nhấn quá độ và nhiễm thối không gian bằng mùi hôi đế quốc tương tự. Họ làm như những bộ mặt xương sầu vì những năm sống trong rừng sẽ dễ gây cảm tình hơn những chiếc xe cam nhông Nga hay tàu chở đầy lính Bắc Việt. Đương nhiên, đó là những người anh em cùng giống, nhưng đã từ lâu ai cũng sợ sự thô bạo và cứng tranh của họ. Những chiến xa, sức láo đang nguyền rủa cuộc tranh đấu của những người nghĩa quân kháng chiến nghèo khó nơi bùn lầy. Những chiến xa đang nghiền nát dưới xích hình ảnh oai hùng và kinh hoàng mà Tây Phương đã bị điêu đứng. Hình ảnh một dân tộc chiến đấu bằng tay không chống một cường quốc mạnh nhất thế giới. Sau màn kính hồng ngoại tuyến để chiến đấu trong đêm, những sĩ quan trọng pháo loại T-56 Nga chắc phải cười cho một ảo vọng như thế. Trong khi đó, những đoàn vận tải đầu tiên đã sẵn sàng chở xuống phương Nam 30.000 cán bộ Bắc Việt. Bọn họ xếp mạng siết chặt lưới nghiêm khốc của một chế độ Stalin tàn bạo trên đám nhân dân không có quá 10% cảm tình viên với Đảng Cộng sản. Rồi đây còn lại những kẻ quyết chối từ sự thực độc ác, những kẻ trung thành vô điều kiện với lời hứa chính trị hay hèn nhát, không dám thú nhận rằng mình đã bị phỉnh gạt bởi đủ thứ tuyên cáo, đủ thứ hứa hẹn về tự do, dân chủ, những điều đã ngăn trở họ, dù họ đã được dư luận giúp đỡ cho nhìn thấy qua hình ảnh khủng khiếp và máu mè bên Campuchia. Brigitte Friant.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng.